Chương 11. 11 pháp. Ekadasa Kanipata. Phẩm 1. Phẩm y chỉ. Nissaja Vaga. Một La Mã. Kinh có lợi ích gì? Kimathisa Sutta. Một. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anatha Pindika. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, các thiện giới có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Có ý nghĩa không hối tiếc, có lợi ích không hối tiếc. Nhưng bạch Thế Tôn, không hối tiếc có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, không hối tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi ích hân hoan. Bạch Thế Tôn, nhưng hân hoan có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, hân hoan có ý nghĩa hoan hỷ, có lợi ích hoan hỷ. Nhưng bạch Thế Tôn, hoan hỷ có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, hoan hỷ có ý nghĩa khinh an, có lợi ích khinh an. Nhưng bạch Thế Tôn, khinh an có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi ích an lạc. Nhưng bạch Thế Tôn, an lạc có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, an lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định. Nhưng bạch Thế Tôn, định có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, định có ý nghĩa như thật chi kiến, có lợi ích như thật chi kiến. Nhưng bạch Thế Tôn, như thật chi kiến có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, như thật chi kiến có ý nghĩa nhàm chán, có lợi ích nhàm chán. Nhưng bạch Thế Tôn, nhàm chán có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, nhàm chán có ý nghĩa ly tham, có lợi ích ly tham. Nhưng bạch Thế Tôn, ly tham có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, ly tham có ý nghĩa giải thoát chi kiến, có lợi ích giải thoát chi kiến. Như vậy, này Ananda, các thiện giới có ý nghĩa không hối tiếc, có lợi ích không hối tiếc. Không hối tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi ích hân hoan. Hân hoan có ý nghĩa hoan hỷ, có lợi ích hoan hỷ. Hoan hỷ có ý nghĩa khinh an, có lợi ích khinh an. Khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi ích an lạc. An lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định. Định có ý nghĩa như thật chi kiến, có lợi ích như thật chi kiến. Như thật chi kiến có ý nghĩa nhàm chán, có lợi ích nhàm chán. Nhàm chán có ý nghĩa ly tham, có lợi ích ly tham. Ly tham có ý nghĩa giải thoát chi kiến, có lợi ích giải thoát chi kiến. Như vậy, này Ananda, các thiện giới thứ lớp dẫn đến tối thượng. Hai La Mã. Kinh nghĩ với dụng ý. Chetana Karaniza Sutta. 2. Như kinh 2, chương 10 pháp, chỉ khác nhàm chán ly tham chia thành hai ý nên thành 11 pháp. Ba La Mã. Kinh sở y. Thứ nhất, Patama Upanisa Sutta. 3. Tương tự kinh 3, chương 10 pháp, chỉ khác nhàm chán ly tham được chia thành hai ý. Bốn La Mã. Kinh sở y. Thứ hai, Dutija Upanisa Sutta. 4. Tương tự kinh 3, chương 10 pháp, chỉ khác ở đây là Tôn giả Sariputta thuyết và nhàm chán ly tham được chia thành hai ý. Năm La Mã, Kinh Sở Y thứ 3, Tatija Upanishasutta. 5. Tương tự Kinh 3, chương 10 Pháp, chỉ khác ở đây là Tôn giả Ananda thuyết và nhàm chán ly tham được chia thành hai ý nên thành 11 Pháp. 6. La Mã, Kinh Tai Họa, Basana Sutta. 6. Này các tỷ kheo, nếu có tỷ kheo nào mắng nhiếc, chỉ trích, của trách các bậc thánh là những vị đồng phạm hạnh, thời không có sự kiện, không có cơ hội rằng người ấy không gặp một trong 11 tai họa. Thế nào là 11? Không chứng điều chưa chứng, đã chứng được thời mất đi, diệu pháp không được tỏ rõ, hay là tự kiêu trong diệu pháp, hay là không hoan hỷ sống phạm hạnh, hay phạm một tội ô uế, hay từ bỏ phạm hạnh và hoàn tục, hay là thọ bệnh nặng, hay là đạt đến điên cuồng loạn tâm, hay là bất tỉnh khi mệnh chung. Sau khi thân hoại mệnh chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỷ kheo, nếu có tỷ kheo nào mắng nhiếc, chỉ trích, của trách các bậc thánh là những vị đồng phạm hạnh, thời không có sự kiện, không có cơ hội rằng người ấy không gặp một trong 11 tai họa này. 7. La Mã, Tưởng Kinh, Sanya Sutta. 7. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có thể chăng một tỷ kheo khi chứng được thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, trong nước không tưởng đến nước, trong lửa không tưởng đến lửa, trong gió không tưởng đến gió, trong không vô biên xứ không tưởng đến không vô biên xứ, trong thức vô biên xứ không tưởng đến thức vô biên xứ, trong vô sở hữu xứ không tưởng đến vô sở hữu xứ, trong phi tưởng phi phi tưởng xứ không tưởng đến phi tưởng phi phi tưởng xứ, trong thế giới hiện tại không tưởng đến thế giới hiện tại, trong thế giới đời sau không tưởng đến thế giới đời sau, và phàm điều gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức chi, được đạt đến, được tầm cầu đến, được ý suy nghĩ đến, trong ấy vị ấy không có tưởng đến, tuy vậy vị ấy vẫn có tưởng. Này Ananda, có thể như vậy, một tỷ kheo khi chứng được thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, trong nước không tưởng đến nước, trong lửa không tưởng đến lửa, trong gió không tưởng đến gió, trong không vô biên xứ không tưởng đến không vô biên xứ, trong thức vô biên xứ không tưởng đến thức vô biên xứ, trong vô sở hữu xứ không tưởng đến vô sở hữu xứ, trong phi tưởng phi phi tưởng xứ không tưởng đến phi tưởng phi phi tưởng xứ, trong thế giới hiện tại không tưởng đến thế giới hiện tại, trong thế giới đời sau không tưởng đến thế giới đời sau, và phàm điều gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức chi, được đạt đến, được tầm cầu đến, được ý suy nghĩ đến, trong ấy vị ấy không có tưởng đến, tuy vậy vị ấy vẫn có tưởng. Nhưng bạch Thế Tôn, như thế nào một vị tỷ kheo khi chứng được thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, vân vân, trong thế giới đời sau không tưởng đến thế giới đời sau, vân vân, vị ấy có thể không có tưởng đến, tuy vậy vị ấy vẫn có tưởng. Ở đây, này Ananda, vị tỷ kheo tưởng như sau: đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn diệt khát ái, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Như vậy, này Ananda, vị tỷ kheo khi chứng được thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, trong nước không tưởng đến nước, vân vân. Trong thế giới đời sau không tưởng đến thế giới đời sau, vân vân. Vị ấy không có tưởng đến, tuy vậy vị ấy vẫn có tưởng. Rồi tôn giả Ananda sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Thế Tôn, rồi đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda thưa với tôn giả Sariputta: Thưa tôn giả Sariputta, có thể chăng một tỷ kheo khi chứng được thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, trong nước không tưởng đến nước, trong lửa không tưởng đến lửa, trong gió không tưởng đến gió, trong không vô biên xứ không tưởng đến không vô biên xứ, trong thức vô biên xứ không tưởng đến thức vô biên xứ, trong vô sở hữu xứ không tưởng đến vô sở hữu xứ, trong phi tưởng phi phi tưởng xứ không tưởng đến phi tưởng phi phi tưởng xứ, trong thế giới hiện tại không tưởng đến thế giới hiện tại, trong thế giới đời sau không tưởng đến thế giới đời sau. Và phàm điều gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức chi, được đạt đến, được tầm cầu đến, được ý suy nghĩ đến, trong ấy vị ấy không có tưởng đến, tuy vậy vị ấy vẫn có tưởng. Này Ananda, có thể như vậy, một tỷ kheo khi chứng được thiền định như vậy, vân vân, được ý suy nghĩ đến, trong ấy vị ấy không có tưởng đến, tuy vậy vị ấy vẫn có tưởng. Nhưng thưa tôn giả Sariputta, như thế nào một tỷ kheo khi chứng được thiền định như vậy, vân vân, được ý suy nghĩ đến, trong ấy vị ấy không có tưởng đến, tuy vậy vị ấy vẫn có tưởng. Ở đây, này hiền giả Ananda, tỷ kheo tưởng như sau: đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn diệt khát ái, ly tham, đoạn diệt niết bàn. Như vậy, này hiền giả Ananda, tỷ kheo khi chứng được thiền định như vậy, có thể trong đất không tưởng đến đất, vân vân. Trong thế giới đời sau không tưởng đến thế giới đời sau, vân vân. Vị ấy không có tưởng đến, tuy vậy vị ấy vẫn có tưởng. Thật vi diệu thay, thưa hiền giả. Thật hy hữu thay, thưa hiền giả. Sự giải thích của đạo sư và đệ tử tương hợp, tương hội, không tương phản nhau, nghĩa với nghĩa, lời với lời, tức là đối với câu tối thượng. Thưa hiền giả, vừa rồi tôi đã đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn với những câu thế này, với những lời thế này, đã trả lời về ý nghĩa này, giống như tôn giả Sariputta. Thật vi diệu thay, hiền giả. Thật hy hữu thay, hiền giả. Sự giải thích của đạo sư và đệ tử tương hợp, tương hội, không tương phản nhau, nghĩa với nghĩa, lời với lời, tức là đối với câu tối thượng. Tám La Mã Kinh Tác Ý Manasikara Sutta 8. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, có thể chăng Một tỷ kheo khi chứng được thiền định như vậy, có thể không tác ý đến mắt, có thể không tác ý đến sắc, có thể không tác ý đến tai, có thể không tác ý đến tiếng, có thể không tác ý đến mũi, có thể không tác ý đến hương, có thể không tác ý đến lưỡi, có thể không tác ý đến vị, có thể không tác ý đến thân, có thể không tác ý đến xúc, có thể không tác ý đến đất, có thể không tác ý đến nước, có thể không tác ý đến lửa, có thể không tác ý đến gió, có thể không tác ý đến không vô biên xứ, có thể không tác ý đến thức vô biên xứ, có thể không tác ý đến vô sở hữu xứ, có thể không tác ý đến phi tưởng phi phi tưởng xứ, có thể không tác ý đến đời này, có thể không tác ý đến đời sau. Và phàm điều gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức chi, được đạt đến, được tầm cầu đến, được ý suy nghĩ đến, vị ấy có thể không có tác ý. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tác ý. Này Ananda, có thể như vậy. Một tỷ kheo khi chứng được thiền định như vậy, có thể không tác ý đến mắt, có thể không tác ý đến sắc, vân vân, được ý suy nghĩ đến. Vị ấy có thể không có tác ý. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tác ý. Bạch Thế Tôn, nhưng thế nào một tỷ kheo khi chứng được thiền định như vậy có thể không tác ý đến mắt, có thể không tác ý đến sắc, vân vân, được ý suy nghĩ đến. Vị ấy có thể không có tác ý. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tác ý. Ở đây, này Ananda, tỷ kheo tác ý như sau: đây là an tịnh, đây là thủ thắng, tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn diệt khát ái, ly tham, đoạn diệt niết bàn. Như vậy, này Ananda, tỷ kheo khi chứng được thiền định như vậy, có thể không tác ý đến mắt, có thể không tác ý đến sắc, vân vân, được ý suy nghĩ đến. Vị ấy có thể không có tác ý. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tác ý. Chín La Mã, Kinh Sát Đa, Sát Đa Sutta. 9. Một thời, Thế Tôn trú ở Natika, tại ngôi nhà có lợp ngói. Rồi Tôn giả Sát Đa đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Sát Đa đang ngồi một bên: này Sát Đa, hãy tu thiền với sự thiền định của con ngựa thuần thục, chớ có với thiền định của con ngựa chưa thuần thục. Và này Sát Đa, thế nào là thiền định của con ngựa chưa thuần thục? Con ngựa chưa thuần thục khi bị cột vào máng ăn liền suy nghĩ: cỏ ăn, cỏ ăn. Vì sao? Này Sát Đa, con ngựa chưa thuần thục khi bị cột vào máng ăn không có nghĩ như sau: không biết hôm nay người đánh xe điều phục ngựa sẽ bảo ta làm việc gì, nay ta có thể làm gì để báo đáp. Con ngựa bị cột vào máng ăn chỉ suy nghĩ: cỏ ăn, cỏ ăn. Cũng vậy, này Sát Đa, ở đây có hạng người chưa được thuần thục. Khi đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay khi đi đến ngôi nhà trống, chú với tâm bị dục tham ám ảnh, bị dục tham chi phối, không như thật rõ biết sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên. Người ấy tàng trữ dục tham vào trong, rồi thiền tư, thiền lự, thiền liên tục, thiền quán, chú với tâm bị sân ám ảnh, bị sân chi phối, vân vân. Chú với tâm bị hôn trầm thụy miên ám ảnh, bị hôn trầm thụy miên chi phối, vân vân. Chú với tâm bị trạo hối ám ảnh, bị trạo hối chi phối, vân vân. Chú với tâm bị nghi hoặc ám ảnh, bị nghi hoặc chi phối, không như thật rõ biết sự xuất ly ra khỏi nghi hoặc đã khởi lên. người ấy tàng trữ nghi hoặc vào trong, rồi thiền tư, thiền lự, thiền liên tục, thiền quán. Người ấy thiền tư y chỉ vào đất, thiền tư y chỉ vào nước, thiền tư y chỉ vào lửa, thiền tư y chỉ vào gió, thiền tư y chỉ vào không vô biên xứ, thiền tư y chỉ vào thức vô biên xứ, thiền tư y chỉ vào vô sở hữu xứ, thiền tư y chỉ vào phi tưởng, phi phi tưởng xứ, thiền tư y chỉ vào đời này, thiền tư y chỉ vào đời sau. Và phàm điều gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức chi, được đạt đến, được tầm cầu đến, được ý suy tư, đều y chỉ vào đấy, người ấy thiền tư. Như vậy, này Sát Đa là người thiền tư không thuần thục. Và này Sát Đa, như thế nào là thiền tư như con ngựa thuần thục? Con ngựa hiền lương, này Sát Đa, con ngựa được thuần thục. Khi bị cột vào mắng ăn, không có suy nghĩ, cỏ ăn, cỏ ăn. Vì sao, này Sát Đa, con ngựa đã thuần thục. Khi bị cột vào mắng ăn, suy nghĩ như sau. Không biết hôm nay, người đánh xe điều phục ngựa sẽ bảo ta làm việc gì? Nay ta có thể làm gì để báo đáp? Con ngựa bị cột vào mắng ăn, không có suy nghĩ, cỏ ăn, cỏ ăn. Con ngựa hiền lương, này Sát Đa, được thuần thục, nhìn sự áp dụng cây gậy thúc ngựa như là món nợ, như là trói buộc, như là một thiệt hại, như là một điểm xấu. Cũng vậy, này Sát Đa, người hiền thiện, thuần thục, khi đi đến khu rừng, khi đi đến gốc cây, khi đi đến ngôi nhà trống, chú với tâm không bị dục tham ám ảnh, không bị dục tham chinh phục, như thật quán chi sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên. Vì ấy an chú với tâm không bị sân ám ảnh, vân vân. Vị ấy an trú với tâm không bị si ám ảnh, vân vân. Vị ấy an trú với tâm không bị hôn trầm thụy miên ám ảnh, vân vân. Vị ấy an trú với tâm không bị trạo khối ám ảnh, vân vân. Vị ấy an trú với tâm không bị nghi hoặc ám ảnh, không bị nghi hoặc chinh phục. Như thật rõ biết sự xuất ly ra khỏi nghi hoặc đã khởi lên. Vị ấy thiền tư không y chỉ vào đất, thiền tư không y chỉ vào nước, thiền tư không y chỉ vào lửa, thiền tư không y chỉ vào gió, thiền tư không y chỉ vào không vô biên xứ, thiền tư không y chỉ vào thức vô biên xứ, thiền tư không y chỉ vào vô sở hữu xứ, thiền tư không y chỉ vào phi tưởng, phi phi tưởng xứ, thiền tư không y chỉ vào thế giới này, thiền tư không y chỉ vào thế giới sau. Phàm điều gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức chi, được đạt đến, được tầm cầu đến, được ý suy tư, thiền tư không y chỉ vào cái ấy. Tuy vậy, vị ấy vẫn có thiền tư. Lại nữa, này Sát Đa, với vị ấy thiền tư như vậy, chư thiên với thiên chủ, các phạm thiên với chúng phạm thiên, dầu từ xa, đảnh lễ người hiền thiện thuần thục. Chúng tôi đảnh lễ ngài, con người hiền thuần thục. Chúng tôi đảnh lễ ngài, con người bậc thượng thủ. Y chỉ gì ngài thiền, chúng tôi không được biết. Khi nghe nói như vậy, Tôn giả Sát Đa bạch Thế Tôn: thiền tư như thế nào, bạch Thế Tôn, là người hiền thiện thuần thục thiền tư? Vị ấy thiền tư không y chỉ vào đất, thiền tư không y chỉ vào nước, thiền tư không y chỉ vào lửa, thiền tư không y chỉ vào gió, thiền tư không y chỉ vào không vô biên xứ, thiền tư không y chỉ vào thức vô biên xứ, thiền tư không y chỉ vào vô sở hữu xứ, thiền tư không y chỉ vào phi tưởng, phi phi tưởng xứ, thiền tư không y chỉ vào thế giới này, thiền tư không y chỉ vào thế giới sau. Và phàm cái gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức chi, được tầm cầu, được đạt đến, được ý suy tư, vị ấy thiền tư không y chỉ vào cái ấy. Tuy vậy, vị ấy vẫn thiền tư. Thiền tư như thế nào, bạch Thế Tôn, là người hiền thiện, thuần thục, khiến chư thiên với thiên chủ, các phạm thiên với chúng phạm thiên, giàu từ xa, đảnh lễ người hiền thiện, thuần thục. Chúng tôi đảnh lễ Ngài, con người hiền, thuần thục. Chúng tôi đảnh lễ Ngài, con người bậc thượng thủ. Y chỉ gì Ngài thiền, chúng tôi không được biết. Ở đây, này Sát Đa, với người hiền thiện, thuần thục, tường đất trong đất được sáng tỏ, tường nước trong nước được sáng tỏ, tường gió trong gió được sáng tỏ, tường lửa trong lửa được sáng tỏ, tường không vô biên xứ trong không vô biên xứ được sáng tỏ, tường thức vô biên xứ trong thức vô biên xứ được sáng tỏ, tường vô sở hữu xứ trong vô sở hữu xứ được sáng tỏ, tường phi tưởng phi phi tưởng xứ trong phi tưởng phi phi tưởng xứ được sáng tỏ, tường thế giới này trong thế giới này được sáng tỏ, tường thế giới sau trong thế giới sau được sáng tỏ. Và phàm cái gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức chi, được tầm cầu, được đạt đến, được ý suy tư, tưởng ấy được sáng tỏ. Thiền tư như vậy, này Sát Đa, là người đã hiền thiện, thuần thục. Vị ấy thiền tư không y chỉ vào đất, thiền tư không y chỉ vào nước, thiền tư không y chỉ vào lửa, thiền tư không y chỉ vào gió, thiền tư không y chỉ vào không vô biên xứ, thiền tư không y chỉ vào thức vô biên xứ, thiền tư không y chỉ vào vô sở hữu xứ, thiền tư không y chỉ vào phi tưởng phi phi tưởng xứ, thiền tư không y chỉ vào thế giới này, thiền tư không y chỉ vào thế giới sau. Và phàm cái gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức chi, được đạt đến, được tầm cầu, được ý suy tư, thiền tư không y chỉ vào cái ấy. Tuy vậy, vị ấy vẫn thiền tư. Do thiền tư như vậy, này Sát Đa, là người hiền thiện, thuần thục, khiến chư thiên với thiên chủ, các phạm thiên với chúng phạm thiên, giàu từ xa, đảnh lễ người hiền thiện, thuần thục. Chúng tôi đảnh lễ Ngài, con người hiền, thuần thục. Chúng tôi đảnh lễ Ngài, con người bậc thượng thủ. Y chỉ gì Ngài thiền, chúng tôi không được biết. Mười La Mã. Kinh Rừng Khổng Tước, Moranivapa Sutta. 10. Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha, Vương Xá, tại chỗ nuôi dưỡng Khổng Tước ở khu vườn các du sĩ. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Thành tựu ba pháp, này các tỷ kheo. Tỷ kheo đạt được cứu cánh của cứu cánh. Cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách. Cứu cánh phạm hạnh. Cứu cánh mục đích. Bậc tối thượng giữa chư thiên và loài người. Thế nào là ba? Vô học giới uẩn, vô học định uẩn, vô học tuệ uẩn. Thành tựu với ba pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo đạt được cứu cánh của cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh mục đích, bậc tối thượng giữa chư thiên và loài người. Lại thành tựu ba pháp khác, này các tỷ kheo, tỳ kheo đạt được cứu cánh của cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh mục đích, bậc tối thượng giữa chư thiên và loài người. Thế nào là ba? Biến hóa thần thông, ký thuyết thần thông, giáo hóa thần thông. Thành tựu với ba pháp này, này các tỳ kheo đạt đến cứu cánh của cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh mục đích, bậc tối thượng giữa chư thiên và loài người. Lại thành tựu ba pháp khác, này các tỳ kheo đạt được cứu cánh của cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh mục đích, bậc tối thượng giữa chư thiên và loài người. Thế nào là ba? Với chánh chi kiến, với chánh trí, với chánh giải thoát. Thành tựu ba pháp này, này các tỳ kheo đạt đến cứu cánh của cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh mục đích, bậc tối thượng giữa chư thiên và loài người. Thành tựu hai pháp, này các tỳ kheo đạt đến cứu cánh của cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh mục đích, bậc tối thượng giữa chư thiên và loài người. Thế nào là hai? Với minh và với hạnh. Thành tựu hai pháp này, này các tỳ kheo đạt đến cứu cánh của cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh mục đích, bậc tối thượng giữa chư thiên và loài người. Này các tỳ kheo, đây là những bài kệ do Phạm Thiên Sa Năng Kumara nói lên. Sát lị, chúng tối thắng, với người tin trùng tánh, bậc minh hạnh đầy đủ, tối thắng giữa nhân thiên. Này các tỳ kheo, những bài kệ này được khéo hát lên, không phải vụng hát. Được khéo nói lên, không phải vụng nói. Liên hệ đến mục đích, không phải không liên hệ đến mục đích, và được ta chấp nhận. Này các tỳ kheo, ta cũng nói lên như vậy. Sát lị, chúng tối thắng, với người tin trùng tánh, bậc minh hạnh đầy đủ, tối thắng giữa nhân thiên.